Tiếp theo đây là một cổ nhạc do soạn giả Nguyễn Phương phụ trách, kỳ này nói về danh ca vọng cổ Út Trà Ôn.
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, sau buổi phát thanh giới thiệu về bản giọng cổ, bản nhạc vua của sân khấu cải lương, nhiều thính giả có đài gửi điện thư hoặc gọi điện thoại đề nghị Nguyễn Phương giới thiệu thêm về quá trình phát triển của bản giọng cổ và các phong cách ca khác nhau đã giúp cho bản giọng cổ được phát triển từ nhịp đôi sang nhịp tư, rồi nhịp tám, nhịp 16 đến nhịp 32, và sau này nhiều nghệ sĩ ca giọng cổ nhịp 64. Thưa quý thính giả, sự thêm nhịp ca kéo dài cách ca một câu giọng cổ cũng biểu hiện sự thay đổi về cách viết giọng cổ. Do đó, các nhạc sĩ, các soạn giả và các ca sĩ đều có đóng góp công lao không nhỏ trong việc phát triển không ngừng của bản nhạc giọng cổ. Trước hết, xin ghi nhận là chính các danh ca, các nghệ sĩ khi ca bản giọng cổ nhờ làn hơi đặc biệt mà mỗi danh ca chế biến cách thể hiện bài ca giọng cổ theo ý riêng của họ, tuy họ vẫn giữ đúng nhịp, điệu và giữ đúng chữ đờn cuối khung nhạc trong bản giọng cổ. Nhờ đó mà người nghe vẫn nghe ra là bản giọng cổ, tuy cách thể hiện của mỗi danh ca có một sắc thái riêng. Danh ca Hồng Châu sáng chế lối ca Cà Lâm, lối ca giọng cổ diễu trong bài giọng cổ Cọp Cọp Bonjour Thầy Ba, mở màn cho lối ca giọng cổ diễu mà sau đó nghệ sĩ Hài Tư Xe ca giọng cổ diễu trong dây Tả Lôi Nhược trong tuồng Sang Hậu, và Hề Lập ca Cà Lâm giọng cổ diễu trong tuồng Lý Chân Tâm Cởi Củi. Ca giọng cổ Cà Lâm chỉ có tác dụng gây cười, chỉ dành cho những dây hề trong các tuồng cải lương và giữa ca giọng cổ. Nhân vật được khán thính giả ưa thích là những giai đầu thương, các mùi, với những mối tình hoặc chung thủy mà lắm cảnh ngang trái, hoặc những chuyện tình dở dang đau thương. Do đó, giọng ca chân phương và nồng ấm của danh ca Út Trà Ôn chinh phục khán thính giả một cách mãnh liệt. Nghệ sĩ Út Trà Ôn lại có biệt tài ngâm thơ theo lối tao đàn, nói thơ theo lối Lục Viên Tiên hoặc Hò Đồng Tháp trong lòng câu giọng cổ mà không làm sai lạc âm điệu giọng cổ. Kỹ thuật ngâm thơ hoặc hò trong câu ca giọng cổ đã giúp cho các nhạc sĩ sáng kiến tăng thêm nhịp cho các câu giọng cổ, tìm thêm được những chữ đờn lạ xen vào câu giọng cổ, nhạc đệm cho ngâm thơ để cho các soạn giả cũng theo đà đó mà viết câu văn hay hơn, nội dung phong phú hơn. Xin mời quý khán giả nghe danh ca Út Trà Ôn ca một bài giọng cổ.
Thao thức suốt canh dài không dỗ giấc, nến lung lay theo ngọn gió bạc thềm treo. Sư phụ ơi, lời thầy khuyên đệ tử chẳng dâng theo, nên mới bị bàn quyến hãm hại. Ta chép con thiên thơ cho đến khi chữ cuối cùng vừa chấm dứt, thì mạng của ta cũng chấm dấu sao cùng. Gió tạt rèm thoáng lạnh lẽo cả thơ phòng, cầm bút đưa lên mực khô mấy lượt sau bản tận đồ chép mãi chưa xong. Vì ai trọn nghĩa để huynh sao ai nỡ nhận tâm phản bản dòng thầy, khiến cho ta phải lạnh nén chặt chân bởi họ bảo mình manh tâm phản chúa.
Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng ca của danh ca Út Trà Ôn. Nghệ sĩ Úc trọ ông tên thật là Nguyễn Thành Úc, sinh năm 1919, tại xã Đôn Châu, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ. Khi vào nghề hát, ông lấy nghệ danh Úc Trà Ôn để tưởng nhớ ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ và mảnh đất chung nhau cắt rốn. Vì là con Úc thứ 10, nên nghệ sĩ thường gọi ông là anh 10 Úc hoặc là cậu 10 Úc. Năm 18 tuổi, Úc Trà Ôn theo các bạn lên Sài Gòn đàn ca tài tử, nơi quán ca nhạc Đức Thành Hưng sau chợ Bến Thành. Úc Trà Ôn giữ cuộc thi ca cổ nhạc của hãng rượu Bình Tây và đoạt giải nhất. Đài Pháp Á mời Úc Trà Ôn ca giọng cổ và các bài bản cải lương trên Đài Pháp Á. Nghệ sĩ Úc Trà Ôn nổi danh qua các bản giọng cổ Thức Suốt Đêm Đông, Sầu Bản Chung Tình, Tôn Cẩn Giả Điên. Các đoàn hát nghe danh ca Úc Trà Ôn, họ đua nhau mời Úc Trà Ôn về cộng tác với các cánh hát của họ. Năm 1942, ông bầu Trương Nhân Thông, chủ cánh hát Tân Thinh, mời Úc Trà Ôn làm kép chánh, hát các tuồng như Bằng Nguyên Tôn Tẩn, Tôn Tẩn Đại Chiến Hải Triều, Tôn Tẩn Phá Bình Linh Hội. Nhờ lối ca chân phương, chắc nhịp, giọng trầm ấm và khỏe khoắn, Úc Trà Ôn được khán thính giả bốn phương ái mộ. Năm 1943, ông bầu Hề Lập mời nghệ sĩ Úc Trà Ôn cộng tác trong tuồng Lý Chân Tâm Cởi Củi. Đây là thời điểm mà những nghệ sĩ ca hay có sắc dốc được nhận tiền thưởng khi mới về đoàn hát. Sau này, tiền thưởng được gọi là tiền công tra, có những điều kiện ràng buộc giữa bầu gánh hát và nghệ sĩ. Từ năm 1943 đến 1954, Úc Trà Ôn đã hát qua những gánh hát như Hề Lập, Gánh Thanh Long của Bồ Tư Luân, Gánh Tiếng Quá của bầu Trúc Duyên, Trương Gia Kỳ Sanh, Gánh Hát Mộng Dân của bầu Gánh Kim Soạn Giả Mộng Dân. Và năm 54, Úc Trà Ôn đi hát cho Gánh Thanh Minh của bầu Nghĩa, chồng bà Bồ Thơ, thân mẫu của nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Trước năm 1954, vì đang có cuộc chiến tranh Việt Pháp, đoàn hát không có nhiều điểm diễn an ninh, nên thu nhập của đoàn hát cũng bị hạn chế. Nghệ sĩ danh ca Úc Trà Ôn được ký công tra với bầu Mộng Dân một số tiền 50.000 đồng trong 2 năm. Đây là số tiền công tra cao nhất mà nghệ sĩ nhận được ở trong cái thời điểm đó. Sau đình chiến Pháp Việt năm 1954, ở Sài Gòn và các tỉnh xây thêm nhiều rạp hát lớn, khang trang rộng rãi, nhiều ghế cho khán giả, nên các đoàn hát cải lương hát rất đông khách. Nhiều đoàn hát mới thành lập khiến cho có cảnh tranh giành bắt nghệ sĩ về cho đoàn hát của mình. Nghệ sĩ Úc Trà Ôn ký hợp đồng hát cho Gánh Thanh Minh Bộ Nghĩa với số tiền cộng tra là 350.000 đồng trong 2 năm, lương 700 đồng một suất hát. Đầu năm 1956, ông rời đoàn hát Thanh Minh để cùng với các nghệ sĩ Kim Chưởng, Thúy Nga, Thanh Tao lập ra gánh hát Kim Thanh, Úc Trà Ôn. Nghệ sĩ Úc Trà Ôn phải bồi thường cho ông Bộ Nghĩa 700.000 đồng tiền công tra. Năm 1958, đoàn hát Kim Thanh giải tán, nghệ sĩ Úc Trà Ôn trở về cộng tác với đoàn hát Thanh Minh với số tiền công tra là 1.500.000 trong 2 năm, lương mỗi suất hát là 1.500 đồng. Ngày chủ nhật hay là ngày lễ, nếu đoàn hát hát 2 suất, nghệ sĩ Úc Trà Ôn được lãnh 3.000 đồng. Nên nhớ là thời đó một lượng vàng giá từ 2.800 đến khoảng 3.000 đồng một lượng. Năm 1955, báo chí Kịch Trường trưng cầu ý kiến khán giả, độc giả, nghệ sĩ Úc Trà Ôn được tặng danh hiệu đệ nhất nam danh ca. Ký giả Nguyễn An Ca gọi là vua giọng cổ Úc Trà Ôn. Mỹ hiệu vua giọng cổ Úc Trà Ôn được người trong giới nghệ sĩ, báo chí và khán giả dùng để gọi Úc Trà Ôn thay cho danh từ đệ nhất nam danh ca Úc Trà Ôn. Nghệ sĩ Úc Trà Ôn cũng là người khởi đầu làm cho tiền ký công tra của nghệ sĩ với bầu gánh hát tăng rất cao. Công tra của Úc Trà Ôn với bầu gánh hát Thanh Minh là 1.500.000 đồng trong thập niên 50, số lương một số khác là 1.500 đồng. So với số lương của các giám đốc, chủ sự, ông Cò Mi, thư ký của chính phủ, thì đó là một số tiền thù lao nhận được quá là cao. Mặc dù trong thập niên 60, nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan ký công tra với bồ Lâm Kim Trung 3.500.000 và thành được ký công tra với bà Bồ Thơ Thanh Minh cũng 3.500.000. Nhưng phải nói là nhờ có Úc Trà Ôn khởi đầu thuận lợi, các nghệ sĩ đàn em mới được hưởng những điều kiện cao như vậy. Từ năm 1954, khởi đầu cuộc sống hòa bình sau chiến tranh Việt Pháp, các cánh hát phát triển mở đầu cho một thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật sân khấu cải lương. Đến ngày 30 tháng 4 1975, miền Nam mất nước, nghệ sĩ và sân khấu cải lương cũng bị tai họa chung như cả nước. Lương mỗi đêm hát của Út Trọn ở đoàn cải lương Sài Gòn 1 chỉ còn có 10 đồng một suất hát. Trước năm 1975, rạp hát cải lương ở Sài Gòn Chợ Lớn và Gia Định có 27 rạp hát lớn. Sau năm 1975, hiện nay Sài Gòn Chợ Lớn và Gia Định chỉ còn một rạp hát duy nhất, đó là rạp hát Hương Đạo. Nghe đâu nhà nước định phá rạp hát Hương Đạo để xây lại một cái rạp hát khác. Như vậy có nghĩa là sẽ không còn rạp hát nào nữa để dành cho cải lương, ít nhất là trong vòng 5 năm nữa. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.